Gian hoàn toàn vắng lặng, không một tiếng bước chân ngoài đường. Tiếng radio vang vọng lúc nãy từ một căn nhà xa xăm nào đó, giờ này cũng im bặt, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những khóm lá quanh nhà. Từng cơn phần phật như vũ bão, rồi lại nhẹ hẳn đi, rì rào như tiếng sóng vỗ êm đềm. Lộc cầm bút lên, viết nốt lá thư giang dở, nhưng chỉ được mấy phút, sau lưng chàng dường như lại thấy một luồng hơi giá buốt thổi vào ót, làm chàng dựng tóc gáy lên, và tiếng móng tay cào trên sàn gỗ nghe rõ mồn một. Lộc quay phắt lại, nhìn ngay cái hòm đen, và chàng giật thót người đánh rơi cây bút xuống đất. Rõ ràng cái nắp hòm vừa kinh lên một chút, và vẫn cái bàn tay trắng xanh thò ra, mấy ngón tay ngo ngoe như vẫy gọi chàng lại gần. Chàng dụi mắt nhìn lại cho kỹ, thì bàn tay không còn nữa. Chàng thốt nhớ đến câu chuyện đã đọc trong sách của Thế Lự. Một người âm mưu giết bạn mình để lấy gia tài. Bạn chưa chết, nhưng nhất định ấn vào hòm, đóng đinh lại. Người bên trong vùng vẫy, bật được nắp hòm lên, chui ra giết lại người bạn phản phúc, rồi bỏ vào chính cái hòm đó. Lộc choáng váng liên tưởng đến cái hòm sau lưng mình, và chợt hình dung ra một cảnh giết người tương tự như vậy. Biết đâu cái hòm kia sau lưng chàng chẳng từng đựng xác ai trong đó, và oan hồn đêm nay hiện ra với chàng như đã từng hiện ra với nhiều người trước đây, khiến không ai dám ở trong căn nhà này. Nếu đúng như thế, thì ngày mai chàng sẽ phải quăng bỏ cái xương, hoặc tốt nhất là đem đốt đi. Với người Phật giáo thì cúng kiến cho oan hồn siêu thoát, còn chàng theo đạo Thiên Chúa thì sẽ xin lễ nhà thờ, cầu cho linh hồn người đã khuất, đồng thời đón một linh mục đến dạy nước thánh để làm phép căn nhà này trừ tà. Bất giác Lộc thò tay vào túi, và chợt hối hận đã không đem theo cỗ chẳng hạn có tượng thánh giá để treo lên trần. Lộc nhặt cây bút lên định viết tiếp, nhưng không viết nổi. Trí óc chàng bây giờ hoàn toàn bị chi phối bởi cái hòm với những ngón tay thò qua khe vẫy gọi chàng. Chàng có cảm tưởng hễ mình quay lại nhìn thì bàn tay sẽ biến mất, nhưng hễ chàng xoay lưng đi thì mấy ngón tay kia lại thò ra. Chàng đứng bật dậy tính xem nên làm gì. Để cái hòm lù lù trong nhà đêm nay thì chàng sẽ không thể nào ngủ nổi, hay là lôi nó ra quăng ngoài sân, hoặc giản tiện hơn là lấy cái mền trùm lên, coi như không có nó trong căn nhà này. Giờ này thì chàng tin chắc cái hòm mờ ám kia phải liên quan đến một cái chết thảm khốc. Chàng đứng tần ngần một lúc, rồi vào buồng ngủ lôi ra cái chăn dày ở đuôi giường, mở tung, đem ra phủ kín lên cái hòm để chuẩn bị đi ngủ, vì đêm đã quá khuya. Làm xong, chàng để nguyên mọi ngọn đèn sáng trong nhà và mặc nguyên quần áo, lên giường buông mồng xuống. Nằm trong buồng, cách một bức vách, chàng không còn nhìn thấy cái hòm nữa. Nhưng vừa nhắm mắt được mấy phút, thì ở nhà ngoài, tiếng móng tay cào trên sàn gỗ lại vang lên nho nhỏ, rồi cứ thế mà lớn dần, làm chàng run lên bần bật. Chàng mường tượng ra cái cảnh rùng rợn một người nào đó còn sống bị nhét vào cái hòm này, những ngón tay vẫy vùng cào cấu chung quanh để thoát ra mà thoát không nổi, đành chết ngộp trong đó. Nhớ lời mẹ dặn, chàng ngồi dậy đọc kinh và tự an ủi bằng lời nhận xét của mẹ chàng có lật vào:
"Ma chỉ làm người ta sợ, nhưng không giết được người ta."
Chưa bao giờ trong đời Lộc mong trời sáng đến thế. Thời gian trôi quá chậm, còn đến mấy tiếng đồng hồ nữa bình minh mới ló dạng. Đọc kinh xong, Chàng an tâm nằm xuống và nhắm mắt, quay mặt vào vách, lắng tai nghe ngóng. Tức thì tiếng móng tay cào gỗ lại nổi lên. Lộc ngồi bật dậy, không dám nằm nữa. Chàng để ý thấy, khi chàng nhắm mắt để ngủ, thì oan hồn sẽ đánh thức chàng dậy. Như vậy chỉ còn một cách duy nhất là chàng ngồi thức trắng đêm, can đảm nhìn thẳng vào cái hòm, thì hồn ma mới không hiện hình. Chàng biết trước, sáng mai vào nhà thương sẽ mệt nhừ, vừa khám bệnh vừa ngủ gật. Tính toán một lúc, chàng bước xuống giường, cầm đèn pin ra phòng khách. Chàng đứng nhìn cái hòm đăm đăm, rồi quyết định lôi nó bỏ ra sân. Chàng khom người cúi xuống, kéo tấm mền quăng lên salon, rồi quay lại nắm cái quai ở một đầu dương để lôi ra cửa. Nhưng chàng không ngờ cái hòm rỗng mà nặng đến như thế, dường như có một sức mạnh nào kéo ghì lại. Chàng cố lôi đi và chỉ mới nhích được một chút thì cái quai sắt cũ kỹ bật tung ra, làm chàng té ngửa trên sàn nhà. Chàng không bỏ cuộc, quay sang đầu bên kia, nắm cái quai còn lại, kéo lê chiếc hòm trên sàn xi măng, kêu lên rin rít như ai oán. Hì hục đến hơn nửa giờ, toàn thân mệt nhoài, Lộc mới đưa được cái dương ra ngoài, đặt trên hiên. Trời khuya thấm lạnh hơi sương, gió bất chợt thổi mạnh, rít lên cho các tàn cây rậm rạp. Con đường trước mặt không một bóng người hay xe cộ qua lại. Lộc bước nhanh vào nhà và khép cửa, cài then hai lớp cẩn thận. Đôi mắt cay cay, chàng đưa tay che miệng ngáp và lững thững vào buồng ngủ. Mọi ngọn đèn vẫn để nguyên, không dám tắt. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Lộc chui vào mùng và an tâm nhắm mắt lại. Chàng đưa tay làm dấu thanh ra, cố gắng ngủ một vài tiếng cho đỡ mệt, vì sáng mai là ngày đầu nhận việc. Nhưng bỗng chàng giật bắn người ngồi bật dậy. Ngoài nhà, tiếng cánh cửa vừa từ từ mở, kêu khen khét những âm thanh khô khan của chiếc bản lề lâu ngày khô dầu mỡ. Rõ ràng Lộc đã khép chặt, cài cả hai then ngang, không ai có thể thò tay vào mà mở cửa ra được. Chẳng lẽ cái cánh cửa nặng nề ấy tự động mở? Chàng ngồi bất động trong mộng, không dám bước xuống, mắt mở trừng trừng, lắng tai nghe ngóng. Im lặng một chút, rồi tiếng móng tay cào gỗ lại trở về rất gần, nhưng ngay bên tai Lộc. Mồ hôi Lộc vã ra như tắm. Khá lâu chàng mới vớ cái đèn pin, rón rén chui khỏi mùng, vịn một bàn tay vào vách và từ từ thò đầu ngó ra phòng khách. Chàng buột miệng kinh hãi kêu lên: lạy Chúa tôi! Chàng thấy cánh cửa chính mở toang và chiếc hòm đã nằm lù lù ngay giữa nhà. Chàng lặng người đứng chết cứng tại chỗ, mắt mở trừng trừng như sắp lạc thần. Tiếng móng tay cào gỗ đã im bặt, nhưng một luồng gió lạnh thổi hắt vào làm chàng rùng mình như kẻ cô đơn lạc vào nghĩa địa một mình giữa nửa khuya, để thấy chung quanh toàn là tử khí. Chàng đứng nhìn cái hòm đen một lúc, rồi men theo bức tường đi ra khép cửa lại. Rồi chàng lôi cái hòm đặt lại vị trí cũ, bởi giờ này thì chàng phải tin rằng oan hồn trong chiếc hòm kia không muốn ra khỏi căn nhà này. Trong lúc tuyệt vọng, chàng nhìn lên nắp tủ, hy vọng tìm được một cây nhang còn sót lại, thắp lên để tỏ nỗi lòng thành đối với người khuất mặt, như bạn bè chàng thường nói mà trước đây chàng chưa bao giờ tin. Bát nhang lạnh ngắt, chắc đã vài năm không ai thắp. Mạng nhện răng dày đặc, cái tủ khá cao. Chàng kéo cái ghế lại và đứng lên, hy vọng trên nóc tủ còn sót cây nhang nguyên vẹn nào chăng. Nhưng nhang không có, không có gì cả, ngoại trừ một cái khung hình lật úp, bụi phủ dày cộm. Chàng tò mò cầm lên, lật ngửa và thổi lớp bụi đóng trên mặt kính. Rồi chàng bật đèn pin để xem cho rõ mặt người trong bức hình trắng đen ấy. Chàng thảng thốt kêu lên một tiếng hãi hùng, rồi mất thăng bằng lạng quạng từ trên ghế té xuống đất. Trong hình chính là cô gái chàng gặp hồi chiều trước cửa nhà. Dưới tấm hình còn ghi rõ hàng chữ: Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh năm 1951, chết năm 1950.